mời quý vị nghe đọc chương 55 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 55 này có tựa đề là Mời bài học chính trị. Tóm tắt chương trước, sau 41 ngày ở trong một trại trong vùng Tràng Lớn gần Tây Ninh, một phần những người tù cải tạo của trại L9T1 được đoàn xe Molotova di chuyển đến một trại ở Long Khánh. Trại này trước đây là trạm quân y của sư đoàn 18 quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau một thời gian ngắn, A của Long cùng với một số A khác được lệnh dọn nhà xuống gần suối ở cuối trại.
Công việc dọn nhà được tổ chức sau vài ngày chuẩn bị chỗ ở mới, làm cỏ sạch sẽ trong ngoài rồi dùng ván đóng tấm phản theo chiều dài của căn nhà đủ chỗ cho 10 người nằm, mỗi người được gần một thước chiều ngang. Khu nhà cũ có nền xi măng nằm thẳng lên nền cho mát, còn khu này chỉ có nền đất nên cần phải làm phản gỗ. Trong cảnh tù đầy này thế cũng là tươm tất lắm rồi. Buổi sáng dọn nhà, mỗi người lo đồ dùng cá nhân của mình, nhưng còn một số đồ đạc chung của A nhặt nhạnh từ 2 tháng qua. Long và một bạn nữa khỏe mạnh nhất đám tình nguyện khuân xuống chỗ ở mới, chỉ cách nơi cũ khoảng hơn 100 thước. Tất cả đồ chất lên một tấm tôn, hai người khiêng cũng không có gì là nặng lắm. Thế mà đang trên đường đi, bỗng nhiên Long bị đau điếng ngang lưng, đau đến nỗi chàng phải buông tay khiêng đồ ra và ngã quỵ xuống. Hai bạn đang cùng trên đường dọn nhà vội vàng đỡ chàng dậy, nhưng cuối cùng phải dìu hai bên mới lết được tới nhà mới cho chàng nằm lên chỗ của mình trên phản. Hai bác sĩ bạn trong cùng A là Hòa và Môn đều dễ dàng định bệnh. Long bị cụp xương sống ngang lưng. Vấn đề là định bệnh thì dễ, chữa bệnh thì khó, vì chẳng có thuốc men gì cả. Thuốc chống viêm không có, thuốc giảm đau cũng không. Chỉ có cách phải nằm tĩnh dưỡng thôi. Long nằm như thế 7 ngày liền, không đi đâu được. Mỗi lần phải gượng dậy đi ra nhà vệ sinh là cả một cực hình, nhích từng bước, vẫn đau nhói.
Đâu thể xác đã đành, Long còn bị xuống tinh thần vì nghĩ mình mới 31 tuổi, đã có đốt xương sống bị hỏng như thế, thì sau này về già sẽ ra sao? Long làm việc quá sức mình mà không để ý, và trong tình trạng ăn uống thiếu thốn của một trại cải tạo thì cơ thể bị suy yếu trầm trọng, không thể cố gắng như trong đời thường được. Chàng được xem là một người khỏe trong trại, tuy Long chỉ nặng có 60 kg với một thước 74 chiều cao, nên chàng nhận những công tác chung cần người có sức. Điển hình là bổ củi. Những thân cây to có nhiều mắt khẳng khiu, phải bổ bằng một cái rìu không được sắc lắm, đã làm cho cột sống của Long phải làm việc quá sức. Nhất là một công việc mà chàng không quen làm, vì sống bên ngoài có khi nào phải bổ củi đâu. Bù lại, Long cũng có niềm an ủi đã được nhiều bạn gần xa trong trại đến thăm. Trong đó có một người chuyên nghề xoa bóp, ra tay giúp chàng, nhưng cũng chỉ có tác dụng bớt đau nhất thời mà thôi. Trong những ngày phải chịu đựng nằm liệt một chỗ như thế, Long có thì giờ ngẫm nghĩ về đủ thứ chuyện, nhớ vợ con hơn bao giờ hết. Bình thường cũng đã nhớ, giờ đây nằm một chỗ, tưởng tượng vợ chàng phải xoay sở ra sao. Lần đầu, từ khi lấy nhau phải một mình, vừa đi làm, vừa lo cho hai con. Không những xa chồng mà còn không biết chồng sống chết thế nào.
Chàng cũng cố gắng nuôi dưỡng những ý nghĩ tích cực, chẳng hạn nghĩ đến cảm tình của các bạn tù đối với chàng, nhất là của 9 người bạn trong cùng A. Trong số đó có 7 người tuy cũng là đại úy biệt phái nhưng đã có quá trình làm việc và cách sống rất khác nhau, nay cũng trở thành thân thiết, chia sẻ từ bát cơm đến miếng đường thẻ. Hai người kia là bác sĩ cùng thế hệ với chàng, anh Hòa trước kia cùng ở cư xá sinh viên Đắc Lộ, và anh Môn cũng Tây Lai như chàng, nhưng học bên Pháp về, lúc mới vào thuộc loại béo tốt, hiếm thấy, nay đã trở thành thon thả nhẹ nhõm. Cũng vì anh không quen ăn uống khổ cực, nên thường xuyên nhịn. Anh không còn nhắc lại câu nói lúc mới đến chàng lớn, làm sao sống ở đây được, vì cuối cùng đã học được bài học là trong điều kiện tiện nghi tối thiểu như thế, con người vẫn phải sống và chính bản thân anh cũng vẫn sống được. Sau 7 ngày, Long bắt đầu gượng được dậy, đi lại trong phòng cho quen, rồi từ từ trở lại sinh hoạt bình thường, nhưng phải tránh việc nặng và phải rất cẩn thận khi cần dùng đến cái lưng của mình. Cuối tháng thứ 3, cả trại lóe lên tia hy vọng mới. Có lệnh phải sửa soạn một hội trường lớn. Đã một lần mừng hụt ở tràng lớn, khi sửa soạn hội trường xong, chỉ để khai lý lịch 3 ngày. Nhưng hy vọng thì vẫn cứ hy vọng. Hy vọng lần này được học. Không học thì sao đã được về?
Trong trại có một khoảng đất rộng, có mái che nhưng không có tường. Không biết ngày xưa dùng làm gì. Nền đất gồ ghề chỗ cao chỗ trũng, nước đọng. Có lệnh từ bộ chỉ huy đưa tù cải tạo ra ngoài trại, đến một phi đạo gần đó, lấy vỉ sắt mang về lót khoảng đất trống để có chỗ ngồi dùng làm hội trường. Phi đạo này nằm trong một phi trường quân sự giã chiến, đã có từ thời Mỹ, dùng cho máy bay quân sự phục vụ cho sư đoàn 18. Loại phi đạo giã chiến nên không làm bằng bê tông cốt sắt hoặc tráng nhựa, mà chỉ lát vỉ sắt lên một dải đất được săn bằng. Loại vỉ sắt gọi là PSP, Pierced Steel Planking, rất thông dụng trong quân đội Mỹ. Mỗi tấm dài vài thước, bề rộng khoảng 2 gang tay, có 3 hàng lỗ to cho bớt nặng, có rãnh nước chảy, chung quanh có một hàng móc. Móc các tấm vỉ vào nhau sẽ có được một cái sân lót vỉ sắt, rộng bao nhiêu cũng được. Khi cần vững chắc hơn như trường hợp phi đạo cho máy bay, các móc sắt được hàn lại với nhau. Công việc của các bạn thay phiên nhau ra làm việc ngoài phi đạo là đục các vảy hàn đó, gỡ rời từng tấm rồi khiêng về chỗ làm hội trường. Phải 2 người mới khiêng được một tấm. Muốn nhẹ nhõm phải 4 người. Còn các bạn làm việc trong hội trường lo san bằng mặt đất cho bằng phẳng, rồi lát các tấm vỉ lên, móc lại với nhau. Long không tham gia công việc nặng nhọc đó, được phép nghỉ tại nhà để dưỡng các đốt xương sống ở lưng chưa lành hẳn. Chàng không biết các bạn ngoài phi đạo làm cách nào để đục bỏ được những vảy hàn vững chắc. Làm gì có dụng cụ thích hợp, cái gì cũng phải tự chế.
Vậy mà cuối cùng công tác thiết kế hội trường vẫn đạt chỉ tiêu, lại còn đúng thời hạn nữa. Hội trường đủ chỗ cho 1.000 người ngồi. Mỗi người phải tự chế tạo một cái ghế thấp khoảng 20-30 phân. Trong Nam gọi là cái đòn ngồi, rất thông dụng trong nhà bếp và sàn nước để ngồi nhặt rau, rửa chén bát, giặt quần áo, v.v. Long tìm được mấy miếng móp, tức là loại nhựa polystyrene xốp, buộc vào nhau, có cái lợi là rất nhẹ, mà ngồi lại êm hơn là cái ghế đóng bằng gỗ. Khu nhà gần suối nơi Long ở từ trước vẫn không có điện. Nay các bê trưởng đi họp về báo tin mừng, sẽ phải răng dây điện để mỗi nhà có một bóng đèn. Vật liệu được cung cấp gồm dây điện, đuôi đèn và bóng đèn. Còn việc răng dây bắt điện phải làm lấy. Dãy nhà có cả chục căn, ngăn nhau bằng vách tường gạch, không có trần. Có lệnh phải đục tường gần mái nhà, rồi luồn dây điện qua, thay vì cho dây vòng qua cửa sổ sẽ tốn rất nhiều dây. Và cuối cùng, mỗi căn có một bóng đèn lơ lửng giữa nhà, không có nút bật gì cả. Tối đến, điện được bật lên từ đâu đó trên bộ chỉ huy, và đến giờ ngủ cũng được tắt đồng loạt như vậy. Sau khi hoàn tất những công việc chuẩn bị đó, tin vui chờ đợi từ 3 tháng nay được công bố. Ngày mai sẽ bắt đầu học tập chính trị. Tập vở và bút bi được phát thêm cho mọi người. Như vậy là lần này sẽ không bị thất vọng như ở Tràng Lớn.
Sáng ngày đầu tiên, mọi người được lệnh xếp hàng theo đội ngũ của mình, đem theo vở, bút và ghế ngồi, rồi tuần tự đi lên phía hội trường. Chẳng khác gì đám học trò tiểu học ngày xưa xếp hàng vào lớp trong ngày tựu trường, hồi hộp xem mặt thầy cô mới của mình. Và đúng là thầy mới. Hai người mặc quân phục, chưa khi nào gặp trong trại, chắc là chuyên viên đi giảng bài học tập cải tạo từ trại này qua trại khác. Giờ đầu tiên giới thiệu chương trình làm việc mỗi ngày như thế nào. Buổi sáng 4 tiết học trên hội trường, mỗi tiết 55 phút, nghỉ 5 phút. Buổi chiều họp tổ, mỗi tổ 2 hoặc 3 A, tức là 20 hoặc 30 người. Buổi tối là để thu hoạch. Vì vậy, khu nhà Long phải mắc đèn điện để có ánh sáng làm việc vào buổi tối. Chương trình gồm 10 bài học. Bài thứ nhất nói về tội ác của đế quốc Mỹ và tay sai. Bài cuối cùng có tựa đề là Lao động là vinh quang. 8 bài kia thì xoay quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, từ lịch sử Đảng qua các chiến thắng do Đảng lãnh đạo đến các cuộc cách mạng do Đảng thực hiện, vân vân. Giảng viên đứng trên bục nói như đọc chính tả, mỗi câu lặp lại 2-3 lần. Long có cảm tưởng họ cố ý không nói một câu nào trạch ra khỏi bài đã sẵn sẵn, cho chắc ăn là không bị hớ.
Buổi chiều họp tổ ở nhà, tổ của Long gồm 20 người, tức 2A, A của Long và 1A bên cạnh. Họp ngồi vòng tròn trên tấm phản lớn làm giường ngủ. Mỗi tổ có một quản giáo hướng dẫn, nhiệm vụ là tìm cách để các tổ viên liên hệ thực tế của bản thân mình với đề tài của bài học trên hội trường buổi sáng. Mỗi người phải phát biểu, nhưng mọi người đều hiểu là muốn yên thân chỉ nên nhai lại như con vẹt những gì đã ghi chép buổi sáng, không khi nào có chuyện liên hệ thực tế cả, dù quản giáo có nhắc nhở chăng nữa. Quản giáo tổ của Long chắc phải lo 2-3 tổ, nên không có mặt thường xuyên, nên không khí họp tổ cũng không đến nỗi căng thẳng quá. Chỉ nhàm chán thôi, nhưng trong hoàn cảnh của người tù cải tạo, nhàm chán là chuyện thường tình, xem như hình phạt nhẹ nhàng nhất. Anh chàng quản giáo trong tổ của Long là một bộ đội tương đối trẻ, và trình độ thì dĩ nhiên không thể so với mấy người tù đa số đã tốt nghiệp đại học. Một cách để mình tránh phải phát biểu nhiều là gợi hỏi anh chàng về những chuyện này nọ. Mấy người quản giáo lại thích nói, nên hay bị rơi vào cái bẫy này. Lâu lâu lại thích kể chuyện kiểu giai thoại về bác. Một hôm hứng chí thế nào không biết mà anh chàng kể về đồng chí Fidel của xứ Cuba. Khi nghe tin bác sắp mất, vội vàng bay từ Cuba sang để được gặp mặt, hỏi bác về đường lối cách mạng thế giới. Khi máy bay vào vùng trời Hà Nội, thì đồng chí Fidel sợ không kịp gặp mặt bác lúc còn sống, bèn nhảy dù xuống cho nhanh hơn. Long đã từng nghe câu chuyện này trước khi vào trại cải tạo. Dĩ nhiên là một chuyện tiếu lâm để cười cho vui. Không ngờ anh chàng quản giáo này lại kể một cách rất là trang trọng. Không biết anh chàng có tin vào những lời mình nói hay không, hay cũng chỉ kể chuyện tiếu lâm nhưng lại đóng kịch ra vẻ đạo mạo trước mấy người tù cải tạo. Nhưng mọi người chỉ cười thầm trong bụng, chẳng ai hó hé lời bàn nào cả.
Buổi tối mới là cực hình, suốt ngày đã phải nhức đầu nghe giảng như vẹt vào buổi sáng, rồi phải nói lại cũng như vẹt vào buổi chiều. Mệt đứa đừ, rồi đến tối lại phải ngồi suy nghĩ để thu hoạch. Cũng là một từ mới để chỉ giai đoạn chót trong chu trình học tập. Viết ra một cách cụ thể mình đã hấp thụ được những gì qua bài học trong ngày. Dưới ngọn đèn điện lùng lẳng trên đầu, đã buồn ngủ thì chớ, lại còn phải bóp trán suy nghĩ viết gì đây để sáng mai nộp cho quản giáo. Thu hoạch cũng như thảo luận, mọi người được quản giáo nhắc nhở là phải cụ thể, phải liên hệ thực tế để nói lên những điều mình làm trong quá khứ, đặc biệt là tội lỗi của mình. Nhưng chẳng ai dạy gì. Một hôm vào buổi tối, thay vì ngồi thu hoạch thì mọi người được lệnh đi xem phim chiếu ngoài trời. Không phải là xem phim để giải trí, mà bắt buộc phải đi xem để về viết lại bản thu hoạch. Đến giờ mỗi người phải mang theo cái ghế tự làm, xếp hàng theo đội ngũ và ra chỗ sân rộng có căng tấm vải màn trắng. Long lại nhớ lại cảnh xem cine vào buổi tối thứ bảy khi chàng học nội trú ở trường Athlon. Phim cũng chiếu trên tấm màn vải trắng, cũng căng trong nhà chơi tiếng Pháp của Đập Preo. Thời cuối thập niên 50, trường cho xem toàn phim do tài tử nổi tiếng hài hước của Pháp là Fernandel đóng vai ông cha xứ Don Camillo. Suốt ngày phải đối đầu với Pepon là ông thị trưởng của thị xã, một người cộng sản vô thần chính cống.
Còn phim Long bị xem trong trại cải tạo này chẳng có gì là hài hước cả, mà là một phim sau này được nhắc đến nhiều, có lẽ vì cái tựa là Trẻ Mãi Không Già của một nước xã hội chủ nghĩa anh em nào đó, không biết có phải Tiệp Khắc hay Rumani. Long chẳng nhớ nội dung nó như thế nào, chỉ nhớ là ngày hôm sau phải nộp bài thu hoạch về cuốn phim. Ngày xưa xem phim nói tiếng Pháp hay tiếng Anh có phụ đề Việt ngữ, âm thanh còn nguyên vẹn. Bây giờ xem phim gần như câm vì có người đọc thuyết minh bằng tiếng Việt nên âm thanh nguyên thủy bị vặn nhỏ hẳn lại, kể cả nhạc. Về đến nhà còn phải nặn óc ra để viết thu hoạch, với lời nhắc nhở cố hữu phải liên hệ thực tế. Chẳng biết có ai đủ kiên nhẫn ngồi đọc 1000 bản thu hoạch đó không, nhưng bắt viết thì vẫn phải viết.
Ở đây Mỹ Lan xin viết thêm vài hàng. Khi Long học tập tại trại cải tạo thì Mai ở đài truyền hình Sài Gòn cũng học tập, cũng mời bài, cũng nghe giảng, cũng thảo luận, cũng thu hoạch trong vòng 6 tháng. Nhưng học tập tại cơ quan không phải học tập tập trung như Long tại trại cải tạo. Trong khi Long học với những người có thể là những cán bộ vô danh tiểu tốt, thì Mai học với các giảng viên từ trường Đảng Nguyễn Ái Quốc từ Hà Nội vào. Trong đó có người tự xưng tên là Hoàng Trinh, thông gia của trường Trinh. Một chi tiết mà không bao giờ Mai quên được, đó là có một tay cán bộ cũng từ ngoài Bắc vào. Và trong buổi dạy đầu tiên, anh ta đã nhìn thẳng vào các sướng quân viên, lúc đó còn độ chừng 6-7 cô, và nói rằng các sướng quân viên đáng lẽ phải giết ngay. Các chị còn sống là nhờ lượng khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Và anh ta dẫn chứng là ở đâu đó khi cách mạng vào là những người mang ra giết đầu tiên là các sướng quân viên truyền hình. Vì anh ta bảo rằng các chị là bộ mặt của Mỹ ngụy, là bộ mặt của chính quyền phản động. Kinh chưa?
10 bài học tập căn bản kéo dài đúng một tháng và chấm dứt bằng một tổng thu hoạch. Mỗi người lại phải viết ra mình đã lãnh nhận được những gì sau một tháng học tập cải tạo. Và như thường lệ, Long cũng chỉ nhắc lại như vẹt những gì đã nói trong suốt một tháng qua. Nhưng rồi sau đó phải nói là ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã chút được một gánh nặng lớn.
Ngày hôm sau được nghỉ xả hơi buổi sáng, nhưng có lệnh buổi chiều 1 giờ sẽ có buổi học tập đặc biệt. Khi mọi người đã hàng ngũ chỉnh tề lúc 1:15, sửa soạn khởi hành đi lên hội trường, bỗng nhiên có hai bộ đội từ đâu đến, tay cầm tờ giấy ra lệnh. Đoàn người ngưng lại và nói ngắn gọn: yêu cầu những người tôi đọc tên bước ra khỏi hàng. Và bắt đầu đọc, chậm rãi đọc, hồi hộp và căng thẳng đến tột cùng. Long lại nhớ hôm chuyển trại từ Tràng Lớn về đây, cũng xếp hàng, cũng đọc tên, cũng bước ra khỏi hàng, cũng không nói trước là bước ra rồi làm gì. Nhưng có hai điểm khác biệt rất quan trọng. Một là khi ở Tràng Lớn chưa học chính trị, còn bây giờ đã học xong 10 bài căn bản kéo dài một tháng. Hai là ở Tràng Lớn những người được gọi ra là thành phần quan cai trị, còn giờ đây những người được gọi phần đông trong ngành y tế, dược sĩ, nha sĩ và nhiều nhất là bác sĩ.
Trong thời gian học chính trị, đài phát thanh CBD là cây bá đạo vẫn tiếp tục hoạt động, còn mạnh hơn trước khi học nữa là khác. Rất nhiều tin, nhưng giật gân nhất vẫn là tin học xong sẽ có một đợt rất đông chuyên viên được về. Tin tức của CBD phần nhiều là thất thiệt, chẳng biết nguồn từ đâu ra, nhưng mà tin vui thì vẫn cứ tin, nuôi một chút hy vọng còn hơn là chẳng có gì. Thế là trong tuần lễ trước khi học xong chính trị, có một sinh hoạt mới trong trại, một sinh hoạt được giữ kín. Một số bạn được liệt vào thành phần có nhiều triển vọng được về, trở thành những hộp thư bí mật. Những bạn khác viết thư và đưa cho những thành phần triển vọng này giấu vào đồ đạc để mang về cho gia đình vợ con, vì đã 4 tháng rồi mà không nhận được thư từ gì, dù đã gửi đi 2 lá thư theo quy định của trại. Dĩ nhiên là công tác này trái với luật lệ của trại và có thể nguy hiểm là nếu khám phá ra sẽ bị kiếm chuyện không cho về. Nhưng một số người vẫn chấp nhận rủi ro để giúp bạn. Trong tù hay có những sợi dây tình cảm đặc biệt như thế.
Long cũng thuộc thành phần có triển vọng và cũng nhận gần 20 mẫu giấy nhỏ xíu do chính các nhân sự viết tay, tên vợ con, địa chỉ và ký tên kèm theo vài chữ kiểu như anh nhớ em. Mỗi mẫu giấy chỉ nhỏ bằng 2 ngón tay. Long để trong bóp, để trong túi quần sau như thường lệ, trong khi có nhiều bạn khác tìm cách giấu thư trong đồ đạc. Long làm thế vì nghĩ là ba lô đựng đồ đạc sẽ bị xét khi ra trại, còn cái bóp trong túi sau có thể là quản giáo không nghĩ tới. Hy vọng họ không có thói quen dùng bóp và cất bóp như thế. Dù sao, nếu cô bị khám phá ra, Long cũng chỉ nói là để chỉ muốn giúp bạn bằng cách đến nhà cho vợ con hay tìm về chồng mình, thế thôi. Long đã từng bị liệt kê vào loại điếc không sợ súng mà.
Giờ đây, trên đường lên hội trường, quản giáo đến gọi tên từng người trong hàng bước ra ngoài. Ai cũng đoán chắc đó là những người được về. Long hồi hộp chờ đợi đến phiên tên mình được gọi. Chàng càng hy vọng hơn khi anh Lưu Trọng Hồ, một bạn thân cũng dạy ở Đại học Dược Khoa như anh, đã được gọi. Rồi đến anh bạn thân khác là bác sĩ Hòa, làm A trưởng của chàng. Nhưng rồi cuối cùng người bộ đội đọc xong danh sách và ra lệnh cho đội ngũ đi lên hội trường. Long cũng đành lết bước cùng các bạn khác. Mọi người lầm lũi bước đi trong im lặng, nhưng cũng không quên vẫy tay chào những người may mắn đứng ngoài nhìn bạn mình tiếp tục cuộc sống tù đầy. Tổng cộng 40 người được gọi ra khỏi hàng. Long lẳng lặng bước đi mà lòng trùng hẳn xuống. Trước đây hy vọng bao nhiêu thì giờ đây thất vọng bấy nhiêu.
Quý thính giả vừa nghe đọc chương 55 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Bí Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe đọc chương 56 có tựa đề Trại Sóng Thần Thủ Đức. Quý Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.